Ban Việt ngữ, Đài phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 27 tháng 9 năm 2016, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày huấn từ của Đức Thánh Cha cho các giám mục tham dự khóa học hội do Bộ Truyền giáo tổ chức. Kế đó là tiết mục lời Chúa Chúa nhặt và sau cùng là phút cầu nguyện. Giờ đây, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, Giáo hội kính nhớ Thánh Vincent Paulo, linh mục. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 9, từ câu 51 đến câu 56. Khi đã tới ngày Đức Giêsu được rước lên trời, người nhất quyết đi lên Jerusalem. Người sai mấy sứ giả đi trước. Họ lên đường và vào một làng người Samari để chuẩn bị cho người đến. Nhưng dân làng không đón tiếp người, vì người đang đi về hướng Jerusalem. Thấy thế, hai môn đệ người là ông Giacôbê và ông Gioan nói rằng: Thưa thầy, thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu hủy chúng nó không? Nhưng Đức Giêsu quay lại của mắng các ông. Rồi thầy trò đi sang làng khác. Quý vị và các bạn thân mến, trong nghi thức bế mạc Ngày Thế giới cầu nguyện cho hòa bình diễn ra ngày 20 tháng 9 năm 2016 vừa qua tại Assisi, Đức Thánh Cha Francisco đã phát biểu như sau: Danh của Thiên Chúa là hòa bình. Những ai mạo danh Thiên Chúa để biện minh cho chủ nghĩa khủng bố, bạo lực và chiến tranh là không đi theo con đường của Thiên Chúa. Bài tin mừng hôm nay là chìa khóa giúp chúng ta nhận ra con đường đó để đi theo. Thánh Luca cho biết, trên đường lên Jerusalem, Đức Giêsu không được dân một làng người Samari đón tiếp. Lý do đưa ra là vì người đang đi về hướng Jerusalem. Sự từ chối này có thể giải thích dựa trên tương quan không mấy tốt đẹp giữa người Do Thái và người Samari. Hai dân tộc này vốn dĩ đã thù ghét và xa lánh nhau từ 4 thế kỷ trước đó. Sự kỳ thị và xung đột vẫn thường xảy ra giữa người Samari và người Do Thái hành hương lên Jerusalem. Cho nên, vào thời Đức Giêsu, khi muốn đi từ Galilee lên Jerusalem, người Do Thái thường đi đường vòng dọc theo thung lũng sông Jordan, chứ không đi ngang qua vùng Samari. Việc Đức Giêsu lựa chọn đi ngang qua Samari cho thấy người không bỏ rơi vùng đất này. Họ cũng được trao cơ hội đón nhận tin mừng. Chứng kiến dân làng Samari từ chối đón tiếp Đức Giêsu, ông Giacôbê và ông Gioan nổi giận, muốn trừng phạt họ ngay lập tức. Tất nhiên, Đức Giêsu không chấp nhận một phản ứng bạo lực theo kiểu thường tình loài người như vậy. Người của mắng các ông, bởi vì các ông đã hành xử không đúng với tư cách của người môn đệ được dạy dỗ: hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em. Hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em. Chẳng phải Đức Giêsu cũng đã từng hướng dẫn các ông hãy rũ bụi chân để tỏ ý phản đối khi người ta không đón tiếp đó sao? rồi thầy trò đi sang làng khác. Đức Giêsu cống hiến cho chúng ta gương mặt đích thực của Thiên Chúa, đấng nhẫn nại và đầy lòng thương xót, chứ không phải là trừng phạt và hủy diệt. Với cung cách nhẹ nhàng tràn đầy hòa bình, Đức Giêsu nhắc cho các môn đệ, đừng lẫn lộn chính nghĩa của Thiên Chúa với chính nghĩa của con người, hay với những lợi ích của tập thể tôn giáo. Đồng thời, người dạy cho các ông biết, nhiệm vụ của người môn đệ là tiếp tục theo Thầy lên Jerusalem. Lửa từ trời sẽ xuống sau khi Đức Giêsu lên trời. Đó không phải là lửa thiêu hủy, mà là lửa biến đổi của Thánh Thần. Lạy Chúa Giêsu là mục tử nhân lành. Biết bao lần con đã sống như dân làng Samari, không tiếp đón Chúa. Là mỗi khi con thờ ơ với lời Chúa, lạnh nhạt với các bí tích, nhất là bí tích thánh thể. Hay là mỗi khi con dửng dưng, quay lưng lại với những nỗi đau khổ, bất hạnh của anh chị em đồng loại. Lạy Chúa, cũng biết bao lần con đã hành xử với anh chị em thiếu bao dung, như thái độ của hai môn đệ Gia-cô-bê và Gio-an. Nhưng Chúa vẫn yêu thương, kiên nhẫn và rộng lòng tha thứ cho con. Con xin cảm tạ lòng nhân hậu Chúa. Xin dạy con biết sống hiền lành và khiêm nhường theo gương Chúa, để con trở thành khí cụ bình an của Chúa trong mọi môi trường con được gửi tới. Amen.
Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa, để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lối lầm, để con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trông cậy vào nơi thất vọng, để con rời ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu. Lạy Chúa xin hãy dạy con tìm an ủi người, con được người ủi an, tìm hiểu biết người, con được người hiểu biết, tìm yêu mến người, con được người mến. Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lại, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ, chính lúc chết đi là khi thần linh thanh ai, xin mở lòng con, xin thương con xuống những ai lòng đầy thiên chi. Con an bình. Lạy Chúa, xin hãy dạy con. Lạy Chúa, xin hãy dạy
con. Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Roma. Ủy ban đối thoại thần học Công giáo chính thống thông qua tuyên bố chung. Người Công giáo và người chính thống giáo cần phải khám phá cách thức quyền bính được hiểu và thực hành ra sao, để điều đó không phải là một trở ngại cho sự hiệp nhất. Đó là nội dung chính của bản tuyên bố chung mang tên Tính công nghị và quyền tối thượng trong thiên niên kỷ đầu tiên, hướng tới một hiểu biết chung trong sứ vụ hiệp nhất của giáo hội, đưa các thành viên của Ủy ban Hỗn hợp Quốc tế đối thoại thần học giữa giáo hội Công giáo và giáo hội chính thống thông qua khi kết thúc khóa họp toàn thể diễn ra tại Chieti, Italia. Từ ngày 15 đến 22 tháng 9 vừa qua. Quyền tối thượng nói đến thẩm quyền của vị giám mục lãnh đạo hay giáo hoàng, và tính công nghị nói đến quyền bính được hội đồng giám mục ở phương Tây hoặc một thượng hội đồng giám mục trong các giáo hội đông phương thi hành với tính cách hiệp đoàn. Đang khi các thượng phụ chính thống được công nhận là những nhà lãnh đạo tinh thần và thực thi quyền bính trên một số lĩnh vực trong đời sống hội thánh, các ngài lại không có loại thẩm quyền như của giáo hoàng trên giáo hội Công giáo, và đặc biệt là trên các giáo phận theo nghi lễ Latin. Đức ông Andrea Palmieri, đồng thư ký của Ủy ban Đối thoại Công giáo Chính thống và là một viên chức trong Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo, cho biết tuyên bố trên đã được dịch và sẽ được công bố sớm hết sức. 26 giám mục thần học gia chính thống giáo, có 13 trong số 14 giáo hội chính thống tham gia, mỗi giáo hội 2 đại biểu, cùng với 26 giám mục thần học gia Công giáo, đã tham gia khóa họp. Giáo hội chính thống Bulgaria không cử đại diện. Bản đúc kết khóa họp của Ủy ban cho biết, đại diện của giáo hội chính thống Georgia không đồng ý về một số đoạn của tuyên bố chung. Những điểm không đồng ý này sẽ được đưa vào phần chú thích của bản tuyên bố, theo một bản tin về khóa họp đăng trên trang web của Giáo hội Chính thống Nga. Mặc dù thừa các vụ quyền bính phát triển khác nhau nơi giáo hội Đông Phương và Tây Phương, nhưng sự hiệp nhất trọn vẹn đã tồn tại trong hơn 1.000 năm. Bản tuyên bố chung viết, trong khi nhìn nhận tính đa dạng vẫn có trong giáo hội, Ủy ban công nhận tính liên tục của những nguyên lý thần học, giáo luật và phụng vụ, vốn cấu thành mối dây hiệp thông giữa Đông và Tây. Bản tuyên bố xác định, hiểu biết chung này là điểm tham chiếu và là nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho người Công giáo và người chính thống, để họ tìm cách phục hồi sự hiệp thông trọn vẹn ngày nay. Trên cơ sở này, cả hai đều phải xét xem tính công nghị, quyền tối thượng và các mối tương quan giữa chúng có thể được hiểu và thực hành như thế nào vào thời nay và trong tương lai. Sau khi thông qua bản tuyên bố chung, vốn đã trải qua một số sửa đổi kể từ khi được soạn thảo lần đầu tiên vào năm 2012, các thành viên ủy ban bàn về chủ đề của khóa họp tiếp theo. Bản đúc kết khóa họp nói rằng, nhóm điều phối của ủy ban sẽ quyết định chủ đề khi gặp nhau vào năm tới. Trong bản tường trình về khóa họp này, Giáo hội Chính thống Nga cho biết các đại diện của họ đã kêu gọi một cuộc thảo luận về Uniatism, thuật ngữ dùng để chỉ sự hiện diện và phát triển không ngừng của các giáo hội Công giáo Đông Phương, là các giáo hội hiệp thông trọn vẹn với Roma, nhưng vẫn chia sẻ một di sản thiêng liêng và phụng vụ với các giáo hội chính thống. Tổng giám mục Hilarion Anfayev, trưởng ban đối ngoại của Tòa Thượng Phụ Moscow, nói với các thành viên Ủy ban đối thoại rằng, sự tồn tại của các giáo hội Công giáo Đông Phương vẫn là một chướng ngại trong mối quan hệ chính thống Công giáo. Trong quá khứ, Ủy ban Đối thoại Công giáo Chính thống đã xem xét vấn đề này nhiều lần. Vào năm 1993, Ủy ban đã thông qua một tuyên bố nói rằng các giáo hội Công giáo Đông Phương có quyền tồn tại và các cá nhân Kitô hữu có quyền chọn gia nhập một giáo hội theo lương tâm của mình. Tuy nhiên, Ủy ban cũng nói rằng mô hình được áp dụng trong các thế kỷ 16 và 17, một hình thức hiệp thông một phần, trong đó các nhóm đông đảo Kitô hữu Đông Phương tuyên xưng hiệp nhất với giáo hội Công giáo, còn những người khác vẫn duy trì căn tính chính thống giáo của mình, không phải là một mô hình để theo đuổi trong tương lai. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp thân nhân các nạn nhân vụ khủng bố ở Nice. Sáng ngày 24 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến 1.000 thân nhân của các nạn nhân vụ khủng bố mù quáng tại thành phố Nice bên Pháp tối ngày lễ Quốc Khánh 14 tháng 7 vừa qua. Một kẻ khủng bố đã lái xe vận tải đâm vào hàng ngàn người tham dự buổi bắn pháo hoa ở bờ biển, làm cho 84 người chết và hàng trăm người bị thương. Lên tiếng tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha xúc động chia buồn với các thân nhân và nói rằng, nỗi đau buồn này càng sâu đậm khi tôi nghĩ đến các trẻ em, thậm chí có toàn bộ một số gia đình bị tước bỏ sự sống bất thình lình và thê thảm như vậy. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở rằng, đối với các tín hữu Kitô chúng ta, nền tảng hy vọng chính là Chúa Giêsu đã chịu chết và sống lại. Ước gì niềm xác tín về sự sống đời đời, một điều cũng có nơi các tín hữu thuộc các tôn giáo khác, là niềm an ủi cho anh chị em trong cuộc sống và là động lực mạnh mẽ để anh chị em kiên trì, can đảm tiếp tục hành trình của anh chị em tại thế này. Đức Thánh Cha không quên cầu nguyện cho tất cả những người bị thương, trong một số trường hợp có những người bị cưa cắt trong thể xác và tinh thần. Ngài cũng ca ngợi tinh thần liên đới mà thảm trạng ở Nice khơi lên, đồng thời cảm ơn tất cả những người đã cứu giúp các nạn nhân, đặc biệt là Hiệp hội Huynh đệ miền Alpes Maritimes, bao gồm các tôn giáo khác nhau, trong đó có nhiều tổ chức bác ái Công giáo. Sau hết, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, thiết lập một cuộc đối thoại chân thành và những quan hệ huynh đệ giữa mọi người, đặc biệt là những người cùng tuyên xưng một Thiên Chúa duy nhất và từ bi, là một điều ưu tiên cấp thiết mà các vị lãnh đạo chính trị và tôn giáo cần tìm cách cổ võ và mỗi người được kêu gọi thực hiện chung quanh mình. Khi cám dỗ co cụm vào mình, hoặc cám dỗ dùng oán thù và bạo lực để đáp trả bạo lực lên tới mức độ mạnh mẽ, thì sự hoán cải nội tâm chân thành là điều cần thiết. Đó là sứ điệp tin mừng được gửi đến tất cả chúng ta. Tin Vatican. Tòa Thánh chính thức xác nhận Đức Cha Thiệu Trúc Mẫn là giám mục chính tòa Ôn Châu. Một thông cáo của Tòa Thánh công bố hôm thứ Tư 21 tháng 9 vừa qua cho biết, Tòa Thánh đã chính thức xác nhận Đức Cha Phêrô Thiệu Trúc Mẫn, 53 tuổi, là giám mục chính tòa giáo phận Ôn Châu thuộc tỉnh Chiết Giang, phía đông Trung Quốc. Mới tuần trước, Ngài đã bị chính quyền ngăn cản không cho chủ sự tang lễ của Đức Giám mục tiền nhiệm của Ngài. Việc công nhận Đức Cha Thiệu Trúc Mẫn được đăng trong một thông cáo ngắn của Tòa Thánh, loan tin Đức Cha Vinh Sơn Chu Duy Phương, Giám mục Ôn Châu, qua đời ngày 7 tháng 9 năm 2016, ở tuổi 89. Thông cáo có tiêu đề đơn giản, Giám mục qua đời, nhắc lại tiểu sử và đời sống của Đức Cha Chu Duy Phương, đồng thời ca ngợi vị mục tử, dù tuổi đã cao, vẫn hăng say chu toàn trách nhiệm mục vụ quan trọng, không tiếc công sức trong việc bảo vệ các quyền lợi và thiện ích của giáo hội, nên được mọi tín hữu hết lòng kính trọng. Đức Cha Chu Duy Phương vốn thuộc giáo hội công khai, nhưng đã được Tòa Thánh công nhận là giám mục Ôn Châu vào năm 2007. Thông cáo kết thúc. Theo quy định của giáo luật, Đức Cha Phêrô Thiệu Trúc Mẫn, giám mục phó của giáo phận này, sẽ kế nhiệm vị giám mục quá cố. Giáo phận Ôn Châu có trên 140.000 tín hữu Công giáo, khoảng 50 linh mục, đa số là linh mục trẻ, và hơn 100 nữ tu phục vụ các bệnh nhân, người già và các gia đình, cũng như hoạt động trong lĩnh vực truyền giáo. Về phần Đức Giám mục Thiệu Trúc Mẫn, Ngài xuất thân từ giáo hội Thầm Lặng, được tòa thánh bổ nhiệm làm giám mục phó giáo phận Ôn Châu cũng vào năm 2007. Vào giai đoạn này, khi quan hệ Trung Quốc-Vatican trở nên bớt căng thẳng, dưới sự thúc đẩy của Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh hiện nay là Pietro Parolin, khi ấy là nhân vật số 2 của ngành ngoại giao Vatican, việc bổ nhiệm kép này nhằm giúp cho hai cộng đồng công khai và thầm lặng của giáo phận thêm hiệp nhất. Đương nhiên, khi Đức cha Chu Duy Phương qua đời, Đức cha Thiệu Trúc Mẫn sẽ trở thành giám mục chính tòa giáo phận Ôn Châu. Vào thời điểm đó, Bắc Kinh chấp nhận việc Đức Giáo Hoàng bổ nhiệm Đức cha Chu Duy Phương làm giám mục, nhưng không bao giờ thừa nhận Đức cha Thiệu Trúc Mẫn. Sau đó, vào ngày 13 tháng 9, Đức cha Thiệu Trúc Mẫn đã bị nhà cầm quyền Trung Quốc đưa đi Thanh Hải, thuộc Tây Bắc Trung Quốc, cách Ôn Châu gần 2.500 km, để ngăn không cho ngài chủ sự tang lễ của Đức cố giám mục Chu Duy Phương. Những khó khăn này ở Chiết Giang xảy ra đang khi các cuộc đàm phán giữa Roma và Bắc Kinh sắp đạt được kết quả về việc bổ nhiệm giám mục tại Trung Quốc. Vào cuối tháng 8 vừa qua, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin, một người rất am hiểu về Trung Quốc, cho biết ngài hy vọng về những mối quan hệ mới và tốt đẹp giữa Roma và Bắc Kinh. Vài ngày sau, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng bày tỏ vui mừng rằng kênh đối thoại và tiếp xúc giữa hai bên đang tiến hành tốt đẹp và hiệu quả. Thông cáo của Tòa Thánh nhằm ngăn cản cái gọi là Hội đồng Giám mục Trung Quốc không được Tòa Thánh công nhận, và Hội Công giáo yêu nước Trung Hoa tìm cách bổ nhiệm một giám mục của riêng họ mà không được Tòa Thánh chấp thuận.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Lê và Duy An trình bày.
Và các bạn thân mến, như tin đã đưa, tại Vatican, một khóa học hội do Bộ Loan báo tin mừng cho các dân tộc, tức Bộ Truyền giáo, tổ chức dành cho các giám mục mới được bổ nhiệm trong vòng 2 năm qua tại các quốc gia thuộc thẩm quyền của Bộ, đã khai mạc hôm Chủ nhật, mùng 4 tháng 9 năm 2016. Khóa học kéo dài 2 tuần. Thứ Sáu, mùng 9 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến 94 giám mục tham dự khóa học này tại hội trường Clemente và có bài huấn từ như sau.
Anh em thân mến, khóa học hội cập nhật dành cho các giám mục mới được bổ nhiệm do Bộ Loan báo tin mừng cho các dân tộc tổ chức cho tôi cơ hội quý báu để gặp và chào anh em từng người một. Tôi cảm ơn Đức Hồng Y Fernando Filoni về lời phát biểu và về tất cả những công việc mà Ngài cùng với các cộng tác viên của Bộ đã làm. Đến Roma trong năm thánh lòng thương xót này, anh em được hiệp thông với rất nhiều người hành hương từ khắp nơi trên thế giới. Kinh nghiệm này đem lại cho tất cả chúng ta nhiều điều hay. Nó khiến cho chúng ta cảm thấy tất cả chúng ta đều là những người hành hương của lòng thương xót. Tất cả chúng ta đều cần đến ân sủng của Chúa Kitô để biết thương xót như Chúa Cha. mọi giám mục đều cảm nghiệm thực tại này một cách cá vị và như người đại diện của vị mục tử cao cả của đoàn chiên. Giám mục được kêu gọi để biểu lộ tình phụ tử của Chúa Cha bằng đời sống và thừa tác vụ giám mục của mình. Sự tốt lành, ân cần, lòng thương xót, dịu dàng cùng với quyền năng của Chúa Kitô đấng đã đến để ban sự sống của Ngài và làm cho tất cả mọi người thành một gia đình được hòa giải trong tình yêu của Chúa Cha. Mỗi người trong anh em đã được đặt lên làm mục tử trong giáo phận của mình để lãnh đạo giáo hội của Chúa nhân danh Chúa Cha đấng mà anh em làm cho hình ảnh của Ngài hiện diện. Nhân danh Chúa Giêsu Kitô con của Ngài, nhờ người con ấy anh em được đặt làm thầy dạy, tư tế và người hướng dẫn, và nhân danh Chúa Thánh Thần đấng ban sự sống cho giáo hội. Anh em đến từ những nơi khác nhau và xa xôi, và anh em thuộc về nhóm lớn của nơi gọi là miền đất truyền giáo. Vì vậy, mỗi người trong anh em có đặc quyền lớn và đồng thời chịu trách nhiệm ở tuyến đầu của phúc âm hóa. Theo hình ảnh Chúa Chiên Lành, anh em được sai đi chăm sóc đoàn chiên và đi tìm những con chiên, đặc biệt những con chiên ở xa và đi lạc, để tìm những phương cách mới cho việc loan báo tin mừng, để gặp gỡ mọi người, để giúp những người đã lãnh nhận ơn rửa tội được lớn lên trong đức tin, để các tín hữu, cả những người nguội lạnh và không sống đạo, tái khám phá niềm vui đức tin và hiệu quả trong hoạt động truyền giáo. Vì vậy, tôi khuyên anh em hãy đi tìm những con chiên chưa thuộc về đàn chiên của Chúa Kitô. Thật vậy, loan báo tin mừng trước hết và trên hết là giảng tin mừng cho những người không biết Đức Giêsu Kitô hay luôn luôn chối bỏ Ngài. Trong công việc truyền giáo, anh em có thể dùng nhiều cộng tác viên khác nhau. Nhiều tín hữu giáo dân chìm đắm trong một thế giới đầy mâu thuẫn và bất công, sẵn sàng tìm kiếm Chúa và làm chứng cho Ngài. Trước hết, giám mục cần khuyến khích, đồng hành và thúc đẩy tất cả những dự định và nỗ lực đã được thực hiện để giữ cho hy vọng và đức tin được sống động. Các giáo hội trẻ trung mà anh em là mục tử có đặc điểm là có một hàng giáo sĩ địa phương có lúc đông đảo, có lúc khan hiếm hoặc thực sự ít ỏi. Dù thế nào, tôi xin anh em hãy quan tâm đến việc chuẩn bị các linh mục trong những năm ở chủng viện, không ngừng đồng hành với họ trong việc thường huấn sau khi họ đã làm linh mục. Hãy là tấm gương cụ thể và hữu hình cho họ. Nếu có thể, hãy cùng với họ tham gia những giai đoạn đào tạo chính và luôn chăm sóc đến chiều kích cá nhân. Đừng quên rằng, người thân cận gần gũi nhất của giám mục là linh mục. Nếu nhận được thư, phải trả lời ngay lập tức, ngay trong ngày nếu có thể. Tuy nhiên, sự gần gũi ấy phải bắt đầu từ trong chủng viện, trong việc đào tạo và tiếp tục. Người thân cận gần gũi nhất của giám mục là linh mục. Tính năng động của bí tích truyền chức thánh, chính ơn gọi và sứ vụ giám mục, cũng như bổn phận chăm chú theo dõi những vấn đề cụ thể và các vấn nạn của xã hội cần được phúc âm hóa, đòi hỏi mỗi giám mục phải hướng đến tầm vóc viên mãn của sự trưởng thành của Chúa Kitô. Như vậy, qua chứng từ của sự trưởng thành về mặt nhân bản, thiêng liêng và tri thức của anh em, quy hướng vào bác ái mục vụ, lòng yêu mến Chúa Kitô và sự ân cần quan tâm của giáo hội đối với mọi người mới tỏa sáng nơi anh em hơn bao giờ hết. Hãy cẩn thận canh chừng để tất cả những hoạt động truyền giáo và các hoạt động mục vụ khác mà anh em xúc tiến không bị thiệt hại hoặc thất bại vì những chia rẽ hiện có hoặc những chia rẽ có thể xảy ra. Chia rẽ là vũ khí mà ma quỷ có trong tay nhiều nhất để tiêu diệt giáo hội từ bên trong. Ma quỷ có hai thứ vũ khí, nhưng chia rẽ là vũ khí chính, vũ khí kia là tiền bạc. Ma quỷ đi vào qua những cái túi và dùng miệng lưỡi để tàn phá, với thói ngồi lê đôi mắt gây chia rẽ, và thói xấu ấy là một thói quen khủng bố. Kẻ ngồi lê đôi mắt là một kẻ khủng bố. Ném quả bom là những lời nói xấu để tàn phá. Anh em hãy chống lại những chia rẽ, vì đó là một trong những vũ khí mà ma quỷ dùng để tiêu diệt giáo hội địa phương và giáo hội hoàn vũ. Nhất là những khác biệt do các nhóm dân tộc khác nhau cùng sống trong một lãnh thổ, không được xen vào các cộng đoàn Kitô hữu, đến độ đứng trên thiện ích của cộng đoàn. Có những thách đố khó có thể giải quyết, nhưng nhờ ơn Chúa, cầu nguyện, sám hối có thể giải quyết được. Giáo hội được kêu gọi luôn vượt trên những sắc thái văn hóa bộ tộc, và các giám mục, nguyên lý hữu hình của sự hiệp nhất, có nhiệm vụ không ngừng xây dựng giáo hội trong tình hiệp thông của tất cả các thành viên của mình. Anh em thân mến, tôi chắc chắn rằng những gì anh em chia sẻ được trong những ngày này sẽ giúp mỗi người trong anh em nhiệt tâm thi hành sứ vụ của mình. Hãy chăm sóc dân Chúa được trao phó cho anh em, hãy chăm sóc các linh mục và các chủng sinh. Đó là công việc của anh em. Xin Đức Maria, mẹ chúng ta, gìn giữ và nâng đỡ anh em. Về phần tôi đoan chắc sẽ cầu nguyện cho anh em, và xin anh em cũng cầu nguyện cho tôi cũng cần lời cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày toàn văn huấn từ của Đức Thánh Cha Francisco cho các giám mục tham dự khóa học hội do Bộ Truyền giáo tổ chức khi Đức Thánh Cha tiếp kiến các vị tại hội trường Clemente hôm 9 tháng 9 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Minh Đức thực hiện. Một thời sự hôm nay tìm kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Đức Duy trình bày.
Giêsu, con tin khắc vào Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin khắc vào Ngài. Vạn lạy đấng cứu độ trần gian, đấng từ bi toàn năng hằng hữu. Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Xin thương xót chúng con và cả muôn loài. Lạy Chúa Giêsu, con tin khắc vào Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin khắc vào Ngài. Hoàn lạy đấng cứu độ trần gian, đấng từ bi giàu lòng thương xót. Xin tin thác, hồn sáng con trong tay của Chúa. Xin tin thác, cuộc đời con nơi lòng xót thương của Ngài.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, nếu ai trong chúng ta đọc tin mừng với một con tim nhạy cảm, thì chúng ta sẽ cảm thấy choáng ngợp bởi nhiều mệnh lệnh khắt khe của tin mừng. Chẳng hạn như, hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn cho những ai ghét anh em, hãy chúc phúc cho những ai nguyền rủa anh em, hay là hãy cầu nguyện cho những ai vu khống anh em. Cũng vậy, ai trong anh em không thể bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ thầy được. Bài tin mừng hôm nay cũng cho chúng ta thấy sự bối rối, sốc choáng của các môn đệ khi các ông nghe những lời giáo huấn của Đức Giêsu trước đó. Ngài nói rằng, thà bùa cối đá vào cổ kẻ nào làm cho người ta sa ngã, còn lợi hơn là để nó làm cớ cho những kẻ bé nhỏ này sa ngã, hoặc là phải tha thứ cho người làm hại mình đến 7 lần. Hẳn những lời giáo huấn này khiến các môn đệ không thể không cảm thấy lo lắng, hoang mang cho hành trình đi theo thầy của mình. Vì thế, các môn đệ đã xin Đức Giêsu ban thêm lòng tin cho các ông. Quả thực, lời cầu xin của các ông biểu lộ một tâm trạng rất tự nhiên và bình thường. Tuy nhiên, trước lời xin của các ông, Đức Giêsu đã không trả lời cách trực tiếp, nhưng Ngài đã dùng đến hình ảnh hạt cải để giáo huấn cho các ông về lòng tin. Hình ảnh hạt cải là một thành ngữ ám chỉ đơn vị nhỏ nhất. Hạt cải là loại hạt nhỏ, nhưng khi thành cây, nó có thể cao đến 3 mét, đó là loại hạt giống ở bên Palestine. Như thế, Đức Giêsu đã dùng hình ảnh một vật rất nhỏ, nhưng có tiềm năng đem lại những kết quả rất lớn, để cho thấy rằng chỉ cần có đức tin bằng hạt cải mà thôi, thì lòng tin đó có thể đạt được những điều phi thường. Bằng việc sánh ví với hạt cải, Đức Giêsu đã cho các môn đệ và chúng ta một cái nhìn mới về đời sống đức tin. Đức tin ở đây không phụ thuộc vào mức độ nhiều hay ít, to hay nhỏ, mà là cách thức chúng ta tin. Cách thức ấy chính là đặt lòng tin của mình vào vị trí của một người tôi tớ. Chúng ta cần nhìn nhận chính mình như là những người tôi tớ của Thiên Chúa, có bổn phận vương phục Ngài một cách khiêm tốn. Và một khi chúng ta làm những điều mà Ngài yêu cầu, thì chúng ta cũng không nên lấy làm kiêu ngạo hay dương cao tự đắc vì sự vương phục vĩ đại của mình. Nhưng đơn giản chỉ cần nói, chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi. Như thế, cái cần thiết thực sự cho đời sống đức tin mà Đức Giêsu hướng dẫn các môn đệ, cũng như chúng ta ở đây, đó là không phải chúng ta cần thêm lòng tin, cho bằng, cần thêm sự vâng phục của một con người tôi tớ bất xứng. Người tôi tớ bất xứng, theo cách diễn tả của tin mừng Luca hôm nay, là người tôi tớ có đức tính khiêm hạ. Trong ánh mắt của ông chủ, họ chẳng là cái gì cả. Họ cần phó thác, vâng phục toàn bộ con người của mình. Họ không có quyền đòi hỏi ông chủ ban thưởng cho mình. Một khi con người đòi hỏi điều gì đó, thì sẽ thường bị thất vọng. Còn một khi con người mà không mong đợi bất cứ điều gì, thì sẽ nhận được nhiều hơn cái mà chúng ta mong đợi. Thưa quý ông bà và anh chị em, lời giáo huấn về lòng tin của Đức Giêsu cho các môn đệ cũng là lời giáo huấn cho mỗi người chúng ta trong bối cảnh cuộc sống ngày hôm nay hay bất cứ thời đại nào. Trong cuộc sống, mỗi người chúng ta cách này hay cách khác đối diện với những biến cố xảy ra không như mong muốn, và khi đối diện với sự cùng cực của đau khổ thì đức tin của người ta dễ dàng đứng bên bờ vực thẳm. Cách đây không lâu, có người gọi điện cho con để xin cầu nguyện cho người thân của mình vượt qua nỗi đau tột cùng. Chồng và hai con chết thảm trong một vụ tai nạn xe hơi. Biến cố tang thương này khiến người vợ trở nên như người mất hồn và không còn thiết gì với cuộc sống nữa. Đó mới chỉ là một trong rất nhiều câu chuyện thương tâm về thân phận con người sống trên trần gian này. Ngoài ra, các phương tiện truyền thông còn cho chúng ta chứng kiến những nỗi đau khổ khác nữa, hay cái ác, hay sự dửng dưng của con người đối với nhau. Không ai không khỏi đắng lòng khi chứng kiến cảnh người mẹ quá phụ nghèo phải nuôi tới 3 đứa con tật nguyền ở Krông Năng, Đắk Lắk, hoặc khi sự vô cảm của con người ngày một báo động, đến độ báo giáo dục đã phải đăng tải một loạt bài với tựa đề "Khi tình người không bằng một chai nước ngọt" để phản ánh thực trạng thờ ơ, tham lam và thói xấu. Trước những thực tại như thế, chúng ta là những người Kitô hữu sẽ phản ứng như thế nào? Tuyệt vọng ư? Chán nản ư? Buông xuôi chăng? Chắc hẳn chúng ta cũng sẽ giống như vị ngôn sứ Kha-ba-cúc trong bài đọc một hôm nay. Khi gặp những biến cố đau thương của cuộc đời, chúng ta cũng cầu xin Thiên Chúa giúp chúng ta thoát khỏi sự khổ đau đó. Thế mà Thiên Chúa vẫn hoàn toàn im lặng. Một sự im lặng đáng sợ, đến độ chúng ta mất kiên nhẫn và than trách Thiên Chúa. Giống như vị ngôn sứ này đã kêu than với Chúa rằng, sao Ngài bắt con phải chứng kiến tội ác hoài? Còn Ngài cứ đứng nhìn cảnh khổ đau. Nhưng Thiên Chúa đã trả lời vị ngôn sứ này rằng, Thiên Chúa sẽ can thiệp vào đúng thời đúng buổi của Ngài. Và Ngài nói rằng, người công chính sẽ được sống nhờ vào lòng thành tín của mình, tức là vâng phục luật của Thiên Chúa. Câu trả lời của Thiên Chúa đối với vị ngôn sứ này cũng là câu trả lời cho mỗi người chúng ta ngày hôm nay. Nhờ đức tin vững mạnh, mỗi người chúng ta có thể dũng cảm đối diện với những biến cố đau thương của cuộc đời. Bởi vì chính Thiên Chúa đã ban sức mạnh của thần khí cho đời sống đức tin của chúng ta. Như lời Thánh Phaolô đã khuyên nhủ ông Timôthê trong bài đọc 2 rằng, vì Thiên Chúa đã chẳng ban cho chúng ta một thần khí, làm cho chúng ta trở nên nhút nhát, nhưng là một thần khí, khiến chúng ta được đầy sức mạnh, tình thương và biết tự chủ. Ước gì lời Chúa hôm nay giúp chúng ta có được một lối nhìn mới về đức tin. Đó là tin trong sự vâng phục của một người đầy tớ vô dụng. Và cách thức để chúng ta hướng đến sự vâng phục và khiêm nhường trong đức tin của mình chính là chiêm ngắm thập giá Chúa Kitô. Như Thánh Phaolô đã từng nói trong thư gửi tín hữu Galat: tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi. Hiện nay, tôi sống kiếp phàm nhân trong niềm tin vào Con Thiên Chúa, Đấng đã yêu mến tôi và hiến mạng vì tôi. Chiêm ngắm thập giá Chúa cũng là để chúng ta củng cố lòng tin của mình, hầu giúp ta vượt thắng những biến cố, những tai ương, những điều tưởng chừng như không thể trong kiếp phàm nhân này. Amen.
Lạy Đấng cứu độ trần gian, Đấng từ bi toàn năng hằng hương, xin thương xót, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Xin thương xót, xin thương xót chúng con và cả muôn loài. Lạy Chúa Giêsu, con tin khác vào Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin khác vào Ngài. Vạn lạy Đấng cứu độ trần gian, Đấng từ bi giàu lòng thương xót. Xin tin khác, hồn xác con trong tay của Chúa. Xin tin khác, cuộc đời con nơi lòng xót thương của Ngài. Lạy Chúa Giêsu, con tin khác vào Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin khác vào Ngài.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Tình yêu Thiên Chúa như vầng dương soi tỏa khắp nơi. Tình yêu Thiên Chúa là vì sao giữa đêm mù tối. Tình yêu Thiên Chúa dìu con vượt qua sóng đời nổi trôi, thuyền con giữa dòng đại dương bập bênh Ngài ơi. Tình yêu Thiên Chúa như dòng sông êm đềm lướt trôi, chảy xuôi năm tháng để hồn thơ tắm trong tình mê. Tình yêu Thiên Chúa nồng say là hương gió trời dịu êm, dịu đưa tháng ngày bình yên với bao êm đềm. Con ca ngợi ngàn đời tình Ngài kiên vững, suối tiếng rạt rào ngọt ngào tình yêu mến thương. Tình Ngài ngàn năm như núi cao sông dài biển khơi, cầu vời tình cha con hát ca muôn đời chắc ngờ. Tình Ngài ngàn năm như núi cao sông dài biển khơi, cầu vời tình cha con hát ca muôn đời chắc.
Hôm nay giáo hội mừng kính Thánh Vincent Paulo. Linh đạo tu đức của Ngài đã đem lại bộ mặt mới cho giáo hội. Chúng ta cùng chiêm ngắm chân phước Gioan Giuse Latate và cùng cầu nguyện với Ngài, một người đã khám phá ra nét mới trong sứ vụ nhờ đi theo con đường của Thánh Vincent Paulo. Chân phước Gioan Giuse Latate sinh năm 1832 ở Cadillac gần Bordeaux, nước Pháp. Sau thời gian học hành, Ngài đã làm việc tại các thành phố xung quanh Bordeaux. Ngài là một thành viên tích cực tham gia các hoạt động xã hội của Thánh Vincent Paulo. Từ khi còn trẻ, Gioan Giuse đã muốn trở thành một linh mục. Ngài tìm hiểu và được nghe biết đến danh tiếng của cha Henri Lacordaire, một nhà giảng thuyết xuất sắc nhất của dòng Đa Minh ở thế kỷ 19 tại Pháp. Cha Lacordaire có nhiều sáng kiến mới trong nghệ thuật giảng thuyết. Có lẽ nhờ đó mà khi được biết cha Lacordaire, Giuse Latate được thúc đẩy và xin gia nhập dòng Đa Minh. Sau khi trở thành linh mục trong dòng,
một lần nọ, vào dịp chuyển rời di tích của Thánh nữ Maria Magdalena đến tu viện, nơi cha Gioan Giuse Latate ở. Cha Gioan Giuse được vinh dự hôn lên di tích thánh. Biến cố này đã để lại nơi cha một cảm nghiệm tâm linh sâu sắc rằng những người tội lỗi nhất trong họ vẫn có tất cả những điều cần thiết để trở thành một vị thánh vĩ đại nhất. Tâm tình ấy đã gợi lên trong cha Giuse Latate những định hướng cho sứ vụ tông đồ sau này. Năm 32 tuổi, cha Giuse Latate được sai đến giảng tĩnh tâm cho một nhà tù nữ ở Cadillac. Lần đầu tiên khi đến đó, cha mang tâm trạng hoài nghi và đầy những định kiến về các nữ tù nhân. Nhưng một điều lạ xảy ra là, trong suốt khóa giảng, chính cha là người đầu tiên được biến đổi bởi lời giảng của chính mình. Cảm nghiệm được sự biến đổi của Thánh nữ Maria Magdalena là do lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa. Cha Giuse Latate đã truyền tâm tình này cho các nữ tù nhân. Và khi cầu nguyện với các tù nhân trước Chúa Giêsu Thánh Thể, cha đã được soi sáng về ý tưởng lập một cộng đoàn tu cho những cựu tù nhân nữ. Một năm sau, cha Giuse Latate lại được sai đến giảng tại nhà tù nữ ở Cadillac. Cha thấy các tù nhân cùng những người đã nghe cha giảng vẫn trung thành với ý hướng tinh thần của cha. Họ cảm nghiệm về lòng thương xót của Chúa qua cuộc đời Thánh nữ Maria Magdalena. Cha nói, ở đây tôi đã thấy những điều tuyệt diệu. Một năm sau đó, ngày 14 tháng 8 năm 1866, cha thành lập cộng đoàn các chị em Đa Minh tại Phát Nét, gần Besançon, miền đông nước Pháp. Cha gọi đó là nhà Betania. Điểm độc đáo là cộng đoàn này gồm các cựu tù nhân và những người phụ nữ có một quá khứ tội lỗi. Cha Giuse Latate đã dành cả cuộc đời để phục hồi phẩm giá cho họ. Trong một tác phẩm của mình, cha Giuse Latate đã viết: những tù nhân đáng được hưởng lòng từ ái của bạn. Bạn có thể mở lòng bác ái để bù đắp cho họ sau những năm tháng dài tù tội. Đối với Thiên Chúa, họ đã được phục hồi. Bây giờ họ phải được phục hồi trước mặt nhân loại. Họ phải được cứu, để từ đây họ không trở lại con đường cũ. Họ phải được cứu không chỉ đối với cuộc sống này, nhưng là cuộc sống đời đời. Họ phải được cứu bởi chính Thiên Chúa tình yêu đã nói: con người đến để tìm và cứu những gì đã hư mất. Cha Gioan Giuse Latate qua đời năm 37 tuổi, gần 150 năm sau, ngày 3 tháng 6 năm 2012, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã phong cha lên hàng chân phước. Trên trang Twitter ngày 10 tháng 9 năm 2016, Đức Thánh Cha Francisco đã viết: lòng thương xót có thể thực sự góp phần xây dựng một thế giới có tình người hơn. Quả đúng như vậy, theo chân cha Gioan Giuse Latate, hai vị tuyên úy nhà tù ở Đông Bắc nước Mỹ đã thành lập một cộng đoàn các tù nhân gọi là Betania Norfolk, một chân trời mới đầy hy vọng đã được mở ra cho các tù nhân. Lạy Chúa, khi con lỗi phạm, con thường mong được mọi người tha thứ và đón nhận con. Nhưng khi anh chị em chung quanh con phạm lỗi, con lại thường đóng khung họ lại trong quá khứ đọa đày kia. Xin Chúa tha thứ cho con và xin giúp con mở lòng đón nhận anh chị em với lòng tha thứ. Xin Chúa thanh luyện trái tim của con. Amen.
bàn tay Thiên Chúa dắt dìu con qua ngàn nắng mưa. Hồn con vui sướng chìm ngập trong trái tim của Chúa. Nhìn lên thánh giá đồi cao, Ngài đã hiến mình vì ai? Bởi yêu thế nhân lầm than, Chúa xuống trần gian tìm về chân lý, nơi tình yêu trên thập giá xưa. Ngàn năm ghi dấu một Giêsu chết treo khổ giá. Tình trời mở lối ngàn nơi, mùa xuân thắm màu đẹp tươi. Trần gian ngóng chờ ngày sau, phúc vinh quê trời. Con ca ngợi ngàn đời tình Ngài kiên vững. Suối tiếng dạt dào ngọt ngào tình yêu mến thương. Tình Ngài ngàn năm như núi cao sông dài biển khơi. Tàu cười tình cha con hát ca muôn đời chắc ngơ. Tình Ngài ngàn năm như núi cao sông dài biển khơi. Tàu cười tình cha con hát ca muôn.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban môn phúc lành cho quý vị và các bạn.